vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Bạn có biết làm farm ở Úc không chỉ là hái trái cây mà còn có thể giúp cho bạn tích lũy kinh nghiệm, kiếm thêm thu nhập và mở đường cho visa dài hạn hay không?
Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần.
Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, Úc là một đất nước nổi tiếng với nền nông nghiệp phát triển đa dạng. Từ những vùng trồng trái cây nhiệt đới sau cũ cho đến những trang trại chăn nuôi rộng lớn, và nông nghiệp là một phần không thể thiếu trong đời sống và kinh tế của nước Úc. Và đây cũng là một trong những ngành nghề hấp dẫn với nhiều người mới đến Úc, trong đó có người Việt. Làm farm hay còn gọi là làm nông trại, bao gồm những công việc như là chăm sóc cây trồng, thu hoạch rau củ, trái cây, chăm sóc vật nuôi, vận hành máy móc, đóng gói sản phẩm, v.v. Một phần lớn công việc là thời vụ, phụ thuộc vào mùa vụ và loại nông sản. Công việc nông trại mang đến cơ hội trải nghiệm môi trường nông thôn, gần gũi thiên nhiên và học hỏi những kỹ năng thực tế. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thử thách không nhỏ như là phải làm việc ngoài trời trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giờ giấc linh hoạt theo mùa vụ và đôi khi chỗ ở khá cơ bản. Mức lương cho công nhân trung bình là khoảng 24 cho đến 25 đô một giờ, còn các chủ nông trại có thể kiếm tới 75.000 cho đến 85.000 đô một năm tùy theo quy mô nông trại. Đối với các bạn trẻ đi du lịch hoặc theo visa working holiday, làm farm không chỉ là cơ hội kiếm thêm thu nhập mà còn là cách để tích lũy số ngày làm việc cần thiết cho các chương trình visa gia hạn. Việc tìm kiếm công việc cũng ngày càng thuận tiện nhờ các trang web việc làm nông nghiệp, các nhóm Facebook và dịch vụ môi giới. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thực tế cuộc sống và công việc tại các nông trại ở Úc, từ những ngày đầu bắt tay vào thu hoạch, chăm sóc cây trồng, đến cách làm việc theo mùa vụ và những kinh nghiệm thực tế từ những người làm việc trong ngành này. Công việc nông trại phụ thuộc nhiều vào mùa vụ. Mùa hè là mùa thu hoạch chính, thời gian làm việc dài, thường 8 cho đến 10 tiếng mỗi ngày, thậm chí là 12 tiếng vào những ngày cao điểm. Mùa đông thì công việc có giảm bớt, tập trung cải tạo đất và chuẩn bị cho vụ mùa mới. Chị Bích Thủy ở Sydney từng có thời gian đi làm ở nông trại cho biết.
Thì những cái vùng mà làm farm nhiều ở Sydney mình đó là như vùng Houston Park, rồi Penrith, Springwood, đi sâu vô cái Western Sydney, cái miền Tây Sydney đó. Rồi cái vùng mới phát triển là cái vùng Leppington, thì cũng có nhiều người làm farm, trồng rau, rau củ, rồi giống như là dưa leo, cà, trái cây giống như cherry đó, thì đi orange, rồi táo rồi này, cái vùng Bloomington, rồi đi NLA cũng người Việt làm farm nhiều lắm. Nhưng mà cái quy mô nó lớn hơn ở trên Sydney mình, farm capsicum, ớt Tây đem. Nguyên một cái vùng Virginia của LA, của Nam Úc đó, là người Việt mình làm đồng. Hoặc là ở trên Darwin, cũng có nhiều người Việt mình làm farm. Cái đó thì cây trái nhiều hơn, trồng cây trái, trồng xoài, trồng chôm chôm, mít, ổi rồi dữ lắm. Rồi mấy cái vùng ở dưới Melbourne này kia đó đi hái nho rồi đây. Cái vùng giữa biên giới Sydney mình giữa New South Wales với Victoria đó, là họ đi hái nho mà mấy tháng vậy đó, ở trong đó luôn. Người Việt mình cũng có làm farm nhiều ha. Rồi có người làm chủ, cũng có người làm chủ. Nhưng mà so với những cái sắc dân khác ấy, thì làm chủ ở đây với cái cách là mình sang cái farm lại người ta thôi. Còn đất là vẫn của chủ đất. Tức là sang lại cái farm có nhiều khi nó có cái nhà sẵn, cái nhà bầu đó. Cái nhà là mình nói là nhà lồng kính, trồng trong nhà lồng kính. Mà ở đây thì ta gọi nôm na là nhà bầu, thì nó bằng, không phải bằng kính đâu, normal là nó bằng nhựa, bằng ni lông vậy đó, những nhà bầu. Rồi có nhiều cái farm nó set up sẵn hết rồi, mình cứ vô mình trồng trọt rồi kia, mình mướn không nhận, mình quản lý, mình có bán, có mối màng bán sẵn hết. Tùy theo cái farm mà nó có nhiều cái nhà bầu thì phải có cỡ 100.000 trở lên. rồi mình trồng để những cái vật tư giống như là phân, rồi hột giống này kia, rồi mướn công nhân. Rồi có nhiều khi muốn thành lập cái farm mới thì nó phải đầu tư nhiều hơn. Thường thường mùa này nè, mùa hè, mùa xuân được của mình á, thì rau cải rồi này kia anh thấy nó rẻ, dưa leo rồi cà nó rẻ. Rồi qua mùa đông á, thì họ phải trồng trong nhà bầu, thì cái chăm sóc cái đầu tư cho nó nhiều hơn, thành ra cái giá cả nó mắc. Mà thường thường qua mùa đông á, là cái công việc nó cũng giảm bớt, tại vì thứ nhất là lạnh, ta không có trồng nhiều, rồi cái thời gian đó là người ta dọn đất, ta cải tạo đất này, dọn đất rồi này kia để chuẩn bị cho mùa tới. Dạ thì thí dụ như em cà hay là dưa leo thì nó có 3-4 tháng là mình thu hoạch nhiều đợt, 3-4 tháng rồi là mình phải cuốn dây, mình nhổ cỏ lên đất rồi này kia làm đất lại, đặng mình trồng ở mùa tới. Dạ thì như dưa leo mà tự nhiên nó vàng lá rồi nó bị sâu, thì là cái bà chủ farm nó báo liền cho cái ông kỹ sư nông nghiệp đó là ông coi, rồi ông cho thuốc rồi kia.
Theo Fair Work Ombudsman, mức lương tối thiểu cho công nhân nông nghiệp hiện vào khoảng 24 cho đến 25 đô Úc mỗi giờ. Một số nơi trả theo sản phẩm còn được gọi là piece rate, nhưng luật mới thì buộc chủ lao động vẫn phải bảo đảm ít nhất mức lương tối thiểu. Tính trung bình thì một công nhân làm farm có thể kiếm khoảng 47 cho đến 48 ngàn đô la Úc mỗi năm. Và đây là mức thu nhập khá ổn với lao động phổ thông, nhất là khi chủ cung cấp chỗ ở hoặc là hỗ trợ thêm về mặt ăn uống. Tuy khá vất vả nhưng công việc này cũng mang lại thu nhập không phải quá tệ, nhất là đối với những sinh viên cần công việc làm thêm, những người mới sang chưa quen với cuộc sống, hoặc là những người không có nhiều bằng cấp hay kỹ năng tay nghề. Diễm, một bạn sinh viên đã có nhiều kinh nghiệm đi làm ở các nông trại, chia sẻ thêm.
Nói chung là em từng làm nhiều farm lắm. Hầu hết farm nào em cũng từng làm qua hết rồi, tại vì giống kiểu cái farm thì nó chỉ có mỗi mùa của nó gắn với một cái tháng nhất định nào đấy thì hết em lại phải chuyển qua cái farm khác đó, nếu không thì nó không có việc làm. Nên là em có kinh nghiệm rồi, với cả lúc lần đầu tiên em đi làm farm là em đi làm farm strawberry ấy. Thì người ta nói là farm strawberry là một trong những cái farm mà làm cực nhất. Nên là ai mà làm qua cái farm đó rồi là đi xin những cái farm khác là chắc chắn người ta sẽ nhận. Nên là em đi làm farm dâu tây xong rồi, những cái farm kia em xin dễ lắm, chỉ cần em gọi điện em xin là người ta cho em đi à. Tất cả các farm mà người ta đưa đón mỗi ngày hết, ít có ai lái xe đi á, tại vì đi làm farm cực có mệt thôi chị, nên là khi lên xe là mình sẽ ngủ biết là, nên nếu có người lái xe cho mình để mình ngủ thì tốt hơn là tự lái xe đi. Thứ nhất là như thế tiện cho mình, thứ hai nữa là người ta quản được cái số người á chị. Khi nào mà lĩnh lương người ta sẽ trừ tiền xe của mình á, nhưng mà khi nào có lương thì người ta mới trừ tiền xe thôi, chứ không phải mình trả cho người ta mỗi ngày. Theo như mọi người nói thì là farm dâu là cực nhất, nhưng mà theo kinh nghiệm của em đi làm á thì em thấy là farm măng tây là farm cực nhất. Cái nếu mà bò dâu và đóng dạng như kiểu packing ấy chị, ở bên trong tết á thì trong phòng lạnh thì nhàn, nhưng ở ngoài trời á thì phải chịu nắng mưa, có hôm mà mưa vẫn phải hái quả dâu á, xong rồi trời nắng 30-40 độ vẫn phải hái, mà trời càng nắng thì càng phải hái nhiều, tại vì trời nắng dâu nó mau chín á, nên là hái cực lắm, có hôm tới 7 giờ tối mà về muộn lắm. Khi mà nó chưa ra trái á thì đi làm cỏ rồi cắt lá. Cái farm măng tây á thì mình phải làm đêm, tại vì khi mà trời nắng này nó cái cây măng nó bị mất cái nước đi, nó không độ giòn nữa chị. Mà đi khom cũng giống hệt như làm dâu á, nhưng mà nó cực hơn ở chỗ là mình phải làm ban đêm á. Mà tới chừng 4-6 giờ sáng nó cái mũi nó lên nhiều lắm, mà không có tay nào để xua được hết á. Với cả đúng kiểu đi làm đêm á, cái giờ giấc nó bị đảo lộn á, nên là thường những cái farm á chỉ con trai mới làm, con gái ít ai làm cái đó. Thường thì người ta lựa chọn những cái farm mà có tiền nhất, đứng đầu là farm dâu giống, nhặt cây dâu giống để tới chừng nào tới mùa người ta mang đi trồng á chị. Làm cái dâu giống đó thì nhàn lắm, người ta cày hết cây rồi mình chỉ đứng ở trong nhà, xong mình lựa những cây tốt, mình đếm 100 cây một bó rồi mình để ra cho người ta đóng thùng rồi. Nhàn lắm mà lại có tiền á. Nhưng mà tại cái farm đó nó ngắn, có nó chừng chỉ tháng 4 tới tháng 6 à, Hái dâu thì làm khoán, chị còn mấy cái làm cỏ rồi đi trồng cây dâu xuống, rồi đi tỉa bông cắt lá, những cái đó là chả theo giờ. Những cái đám dâu mà nó chín rồi cần hái thì người ta sẽ nói là hái hết chỗ đó rồi về, thì tụi em hái được bao nhiêu số lượng, bao nhiêu cái rổ dâu á, nó kêu bằng cái kệ, nó gọi là cái kệ, thì bao nhiêu cái kệ đó thì sẽ nhân số tiền. Mặc dù nó hơi cực nhưng mà em thấy nó thoải mái, tại vì đi làm farm người ta không có bị cái áp lực về tinh thần giống như đi làm nhà hàng.
Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Đối với người nước ngoài, Farm Work còn có một lợi thế khác là nếu như bạn đang ở Úc theo diện Working Holiday Visa hoặc Work and Holiday Visa, làm farm ở vùng Regional có thể giúp cho bạn gia hạn visa. Ngoài ra thì chính phủ Úc còn có các chương trình lao động nông nghiệp đặc biệt như là Agriculture Visa hay PALM thu hút lao động từ nhiều quốc gia để đáp ứng thiếu hụt nhân công. Vì vậy, Farm Work không chỉ là công việc thời vụ mà còn là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, kiếm thu nhập và mở ra con đường dài hạn trong ngành nông nghiệp Úc. Một điểm quan trọng là phải chọn chủ lao động uy tín. Đã có những trường hợp người lao động, đặc biệt là lao động nhập cư, bị trả lương thấp hơn luật hoặc khấu trừ quá nhiều tiền ăn ở. Tổ chức Fair Work Ombudsman khuyến khích người lao động nắm rõ quyền lợi của mình và báo cáo nếu như bị bóc lột. Vì vậy, trước khi nhận việc, quý vị hãy kiểm tra hợp đồng, mức lương và điều kiện làm việc. Các trang web chính phủ như là fairwork.gov.au hoặc agriculture.gov.au đều có những hướng dẫn cụ thể. Chị Bích Thủy cũng có lời khuyên cho những người lao động là phải luôn ý thức được quyền lợi của mình để không xảy ra những câu chuyện đáng tiếc trong công việc.
Với điều kiện làm việc em thấy không? Nắng chang chang người kia thì có những người chủ người ta biết mà công nhân không biết thì người ta cũng lợ đi. Mình biết thì mình phải đòi hỏi quyền lợi. Giả sử như em làm farm đi, có những công việc cần phải người chủ phải cung cấp bao tay hay là nắng nón hoặc là cái những cái dụng cụ hỗ trợ cho mình làm, giống như là xe đẩy hay là gì này kia, là phải có mấy cái đó để công nhân vừa làm an toàn, bắt khuôn sắt rồi này kia, nó ảnh hưởng đến sức khỏe, làm không được. Cái đó chủ nhân biết thôi, nhưng mà nhiều khi họ muốn làm như vậy để cho họ đớt, đỡ chi phí cho cái công việc của họ. Nếu mà mình biết, mình đòi hỏi, tức là mình hiểu biết cái trách nhiệm của mình nữa. Giả sử như chủ hướng dẫn về những cái mà tránh tai nạn lao động đó, là mình phải biết. Thì sau khi mà nếu mình làm không đúng quy định đó, mình bị thương đó, là mình cũng phải có trách nhiệm trong cái chuyện đó. Nhưng mà phải báo.
Dù có những thách thức thì làm việc ở nông trại vẫn là công việc quan trọng trong nền kinh tế Úc, đóng góp hàng chục tỷ đô mỗi năm. Nhu cầu lao động vẫn cao, nhất là vào những mùa thu hoạch. Đối với nhiều người thì đây là cơ hội kiếm tiền, tích lũy kinh nghiệm, thậm chí là bước đệm để học hoặc là định cư lâu dài trong ngành nông nghiệp, một lĩnh vực đang chuyển mình với công nghiệp mới và quản lý hiện đại. Trong chương trình tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về con đường học tập và làm nghề nông chuyên nghiệp tại Úc để thấy được là ngành này rộng mở như thế nào. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh cũng xin được nhắc rằng những quan điểm và trải nghiệm được chia sẻ trong câu chuyện này chỉ mang tính chất cá nhân. Chúng tôi không ủng hộ hay quảng bá cho bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hoặc là tư vấn cụ thể nào. Người đọc nên tự nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.